Chương 7. Trong khi đó, đoàn lạc đà lao như một cơn bão trên mặt cát lấp loáng ánh trăng. Đêm thăm thẳm, mặt trăng lúc đầu to như cái đĩa và đỏ bầm, giờ đã nhợt đi và lên cao. Những dặng núi xa xa của sa mạc được bao phủ bởi một làn hơi màu bạc, mỏng như voan. Màn hơi không che khuất chúng đi mà chỉ biến chúng trở nên huyền ảo như một hiện tượng quang học. Thỉnh thoảng, từ những khối đá nằm rải rác vọng về tiếng tru thê thảm của loài chó núi. Lại một giờ nữa trôi qua, Sát vòng tay ôm lấy Nen, giữ chặt lấy cô bé, cố bằng cách đó giảm bớt phần nào những cú sốc mệt người của nhịp phi như điên dại. Cô bé mỗi lúc một hay hỏi, tại sao chúng ta lại phải đi nhanh như thế? Và tại sao mãi vẫn không thấy lều trại lẫn cha chúng đâu cả? Mãi sau, Stat quyết định sẽ nói sự thật với Nen. Sự thật mà chóng hay chầy, cô bé cũng sẽ phải biết. Nen, em nói, em hãy rút găng tay ra và từ từ thả chúng xuống đất. Sao vậy, anh Stat? Stat ghì chặt cô bé vào mình và đáp một cách dịu dàng hiếm có ở em. Em hãy làm như anh bảo đi. Nen đang phải dùng một tay giữ chặt lấy Stat, không dám buông lơi ra. Nhưng cô bé khắc phục chuyện đó bằng cách dùng răng rút từng ngón tay một. Rồi khi mà găng tay đã rời ra hoàn toàn, cô bé liền thả xuống đất. Lát nữa em thả chiếc thứ hai nhé, Stat lại nói. Anh đã thả găng của anh rồi, nhưng găng của em dễ nhận hơn vì có màu sáng. Thấy cô bé đang nhìn mình vẻ muốn hỏi, em bèn nói tiếp. Em đừng sợ nhé, Nen. Em thấy đấy, có thể chúng ta sẽ không gặp ba em lẫn ba anh đâu. Có thể là bọn người đáng ghét này đã bắt cóc chúng mình. Nhưng em đừng sợ, bởi vì nếu đúng như thế thì sẽ có người đuổi theo chúng ta. Họ sẽ đuổi kịp và chắc chắn sẽ đoạt lại chúng mình. Chính vì thế, anh mới bảo em thả găng tay để cho những người đuổi bắt tìm thấy dấu vết. Hiện giờ, chúng mình chưa thể làm được điều gì hơn. Nhưng sau này anh sẽ nghĩ ra cách gì đó. Chắc chắn là anh sẽ nghĩ ra được cách gì đó. Chỉ cần em đừng sợ và hãy tin ở anh. Nhưng khi Nen biết được rằng có thể sẽ không được gặp cha, và hiện các em đang đi sâu vào sa mạc tới một nơi nào đó, thì em run lên sợ hãi, bắt đầu khóc, đồng thời nép chặt vào người Stat, vừa nức nở vừa hỏi tại sao người ta lại bắt cóc các em và sẽ chở chúng đi đâu. Cậu bé an ủi Nen cũng bằng những lời như cha cậu đã dùng để an ủi ông Rollinson. Cậu nói rằng hai ông bố sẽ đích thân đuổi theo chúng, rằng họ sẽ báo cho tất cả các đồn dọc sông Nin. Cuối cùng, cậu bé cam đoan rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu sẽ không bao giờ bỏ Nen và sẽ luôn luôn bảo vệ Nen. Song trong lòng cô bé, nỗi đau đớn và niềm nhớ thương cha còn lớn hơn cả sự sợ hãi, nên suốt một hồi lâu em không sao nín khóc được. Và cứ thế, cả hai đứa trẻ thảm thương ấy bị trở đi vun vút trên mặt cát sa mạc nhợt nhạt giữa đêm sáng trăng. Tim Sát thắt lại, không những chỉ vì nỗi đau đớn và sợ hãi, mà còn vì hổ thẹn nữa. Quả tình em không có lỗi gì trong những chuyện đã xảy ra, nhưng giờ đây em chợt nhớ lại tính ba hoa khoác lác của mình mà cha em thường chê trách. Trước đây em tin chắc rằng không có tình thế nào mà em không thể khắc phục được. Em tự cho mình là một tráng sĩ vô địch nào đó, sẵn sàng thách thức với toàn thế giới. Còn giờ đây em hiểu ra rằng em chỉ là một đứa trẻ bé nhỏ mà bất kỳ kẻ nào khác muốn làm gì em cũng phải chịu. Và đấy, em đang bị đưa đi trên lưng lạc đà, mặc dù không muốn, chỉ bởi vì rằng con lạc đà đã bị một tên su đăng bán phần dã man thúc đằng sau. Em cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng không thấy có cách nào chống lại. Em phải tự thú nhận rằng em đang sợ, sợ những con người ấy, sợ sa mạc, sợ những gì mà em và Nen có thể sẽ phải gặp. Song em thành tâm hứa, không chỉ với cô bé mà với bản thân mình, rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ cô bé, dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình đi nữa. Mệt mỏi vì khóc lóc và vì tốc độ phi như điên kéo dài tới 6 giờ liền, Nen bắt đầu thiêu thiêu ngủ, và lát sau đã ngủ say, hiểu rằng bất cứ ai ngã từ lưng lạc đà đang phi nước đại xuống đất cũng có thể bị chết ngay tại chỗ. Stat bèn dùng một sợi dây mà em tìm được trên yên buộc cô bé vào mình. Một lát sau, em cảm thấy hình như lũ lạc đà phi chậm hơn, tuy chúng vẫn đang đi qua vùng cát bằng phẳng và mềm mại. Xa xa ẩn hiện những ngọn núi, còn trên vùng đồng bằng bắt đầu hiện ra những ảo ảnh thường có về đêm trên sa mạc. Trăng trên trời mỗi lúc một mờ, trước mắt đoàn người chợt hiện ra những đám mây kỳ lạ màu hồng, trườn rất thấp. Những đám mây hoàn toàn trong suốt, được thêu dệt nên bởi ánh sáng. Không hiểu vì sao chúng được hình thành, chúng di động về phía trước, dường như bị đẩy bởi một hơi gió nhẹ nào đó vậy. Stat nhìn thấy rõ áo dài của những người Bedouin và lũ lạc đà bỗng nhiên hồng rực lên khi đi vào khoảng không gian được chiếu sáng đó. Rồi sau đó, cả đoàn người bị bao trùm trong một thứ ánh sáng màu hồng dịu dàng. Đôi khi, những đám mây lại nhuốm màu xanh lơ, và cứ thế, hiện tượng ấy kéo dài cho tới vùng núi. Đến vùng núi, bước chạy của lạc đà càng chậm hơn. Bây giờ có thể thấy ở chung quanh những khối đá nhô lên từ các gò cát hoặc rải rác giữa các sườn đồi một cách hỗn độn. Nền cát chuyển thành nền đá. Họ đi qua mấy cái khe trải đầy đá, trông giống như những lòng sông đã cạn khô. Chốc chốc, con đường lại bị ngắt quãng bởi những khe núi, khiến họ phải vòng tránh. Bọn súc vật bắt đầu nhún nhảy như đang múa, thận trọng lựa chỗ đặt chân giữa các bụi cây khô cứng gồm toàn loài hồng sa mạc, loài cây phủ đầy trên những sườn đồi và các khối đá. Thỉnh thoảng, một con lạc đà nào đó lại bị vấp. Rõ ràng là đã đến lúc chúng cần phải nghỉ. Quả vậy, bọn Bedouin dừng lại trong một khu núi và nhảy từ yên xuống. Chúng bắt đầu tháo các gùi hàng. Idris và Gabriel cũng làm theo chúng. Chúng chăm sóc lạc đà, nới các dây cương, cởi bỏ những túi lương thực và tìm chỗ đá phẳng để nhóm lửa. Không có củi khô cũng như phân khô mà người Ả Rập thường dùng, nhưng Chamis, con trai của Chadizi, liền bẻ các cây hồng sa mạc và xếp thành một đống to rồi châm lửa. Trong lúc bọn Sudan đang bận bịu với lũ lạc đà, Stat, Nen và nhũ mẫu của cô bé, bà Dina được ở một lúc cạnh nhau. Bà Dina còn hoảng sợ hơn cả bọn trẻ, không thể thốt ra được một lời nào. Bà chỉ biết bọc Nen vào một tấm chăn ấm và ngồi xuống cạnh cô bé trên mặt đất. Bà bắt đầu vừa rên rỉ vừa hôn hai tay cô bé. Stat lập tức hỏi Chamis tất cả chuyện này có nghĩa gì, nhưng hắn chỉ cười, phô hàm răng trắng nhợn và bỏ đi, tiếp tục lấy cây hồng sa mạc. Còn gã Idris khi bị hỏi chỉ trả lời một tiếng cụt lên. Rồi mày sẽ thấy. Rồi giơ một ngón tay ra dọa em. Khi đống củi bằng những cây hồng sa mạc cháy sáng lên, thực ra nó ngún âm ỉ nhiều hơn là cháy thành ngọn. Tất cả bèn vây chung quanh thành một vòng tròn, trừ gã Gabriel đang còn ở chỗ lạc đà và bắt đầu ăn bánh ngô với thịt cừu và thịt dê sấy khô. Bị đói suốt dọc đường, bọn trẻ cũng cùng ăn, nhưng Nen vừa ăn, mắt vừa dính lại vì buồn ngủ. Bỗng trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, hiện ra gã Gabriel da đen sậm, mắt trắng dã long lanh, giơ lên cao hai chiếc găng tay bé nhỏ màu sáng và hỏi: "Của ai đây?"
"Của tôi,"
Nen đáp bằng giọng mệt mỏi và ngái ngủ.
"Của mày hả, đồ rắn độc danh con?"
Tên Su Đăng rít qua kẽ tay. "Mày đánh dấu đường để thằng cha mày biết phải đuổi chúng tao theo hướng nào phải không?" Vừa nói, hắn vừa dùng chiếc roi da kinh khủng kiểu Ả Rập. Cái roi thậm chí có thể cứa đứt cả lạc đà, đánh Nen, khiến cô bé, mặc dù được bọc trong một tấm chăn dày, phải thét lên vì đau đớn và hãi hùng. Nhưng Gerberer không kịp đánh roi thứ hai, vì ngay lúc ấy, nhanh như một con mèo rừng, Stark đã nhảy tới, húc đầu vào ngực hắn, rồi chộp lấy cổ hắn. Chuyện xảy ra bất ngờ đến nỗi, gã Sudang ngã ngửa ra. Stark nằm đè lên hắn và cả hai bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. So với tuổi của mình, cậu bé quả là mạnh mẽ khác thường, nhưng Gerberer nhanh chóng át được cậu bé. Trước tiên, hắn gỡ hai bàn tay Stark đang thít trên cổ hắn, rồi dằn mặt cậu bé xuống đất. Hắn vừa ấn cổ cậu xuống, vừa quật roi vào lưng cậu. Tiếng kêu thét cùng nước mắt của Nen, cô bé túm lấy tay tên hung bạo, van xin hãy tha cho Stark. Sẽ không có kết quả gì nếu như bất ngờ gã Idric không cứu cậu bé. Hắn nhiều tuổi hơn Gerberer, khỏe hơn nhiều, và từ đầu cuộc trốn chạy từ Garak Sutani, mọi kẻ khác đều tuân theo mệnh lệnh của hắn. Lúc này, hắn giằng roi khỏi tay thằng em, vứt ra xa, kêu lên. Xéo đi, đồ ngốc! Tôi phải dần cho thằng bọ cạp này một trận mới được. Gerberer nghiến răng đáp. Nghe thấy thế, Idric bèn túm lấy ngực áo khoác của hắn và vừa nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa nói bằng giọng dữ tợn, mặc dù rất khẽ. Bà Phát Ma tôn quý, cấm xử tệ với bọn trẻ con này, vì chúng đã đứng ra bênh vực cho bà. Tôi phải dân nó, Gerberer vẫn lặp lại. Còn tao thì bảo mày rằng mày sẽ không được phép vùng roi đánh một đứa nào nữa. Nếu mày đánh một thì tao sẽ nện trả mày 10 roi. Rồi lắc người hắn như lắc một nhánh cọ. Gã nói tiếp. Bọn trẻ này thuộc về ngài X-Miner, và nếu như có đứa nào không sống về được tới nơi, vì chính đức Mahdi, cầu thượng đế kéo dài tuổi thọ của người, sẽ ra lệnh treo cổ mày lên, hiểu chưa hả đồ ngốc? Tên của Mahdi gây ấn tượng rất mãnh liệt đến mọi tín đồ của y, nên Gerberer lập tức cúi đầu xuống và lặp đi lặp lại như kinh hoàng. Allah Akbar, Allah Akbar. Bị đánh đau, Stark thở hổn hển và nhòm dậy. Cậu bé cảm thấy rằng nếu lúc này cha em thấy và nghe được tiếng em, hẳn ông sẽ tự hào vì em đã không hề suy tính khi nhảy tới cứu Nen. Và giờ đây, dù những lằn roi như lửa đang thiêu đốt, nhưng em hoàn toàn không nghĩ tới đau đớn của bản thân mà bắt đầu an ủi cô bé và hỏi xem cú đánh có làm cô bé đau lắm không. Rồi em nói, anh tuy bị đánh, nhưng hắn sẽ không còn dám đánh em nữa. Ôi, giá như anh có vũ khí. Người phụ nữ nhỏ xíu ấy bèn đưa hai tay ôm ghì lấy cổ cậu bé và vừa tuôn nước mắt ướt đầm gò má cậu, vừa nói rằng mình không bị đau lắm đâu, rằng cô khóc không phải vì đau mà chỉ vì thương cậu. Nghe thấy thế, Stark bèn kề môi vào tai cô bé thì thầm. Nên, không phải vì hắn đánh anh, mà vì hắn đã quật em. Anh thề sẽ không tha hắn. Cuộc xô xát kết thúc tại đó. Một lát sau, Gerberer và Idric đã lại giàn hòa với nhau, cùng trải áo choàng lên mặt đất và ngả lưng xuống. Còn Chamit cũng nhanh chóng làm theo bọn chúng. Bọn người Bedouin rắc ngô cho lạc đà, sau đó cưỡi hai con lạc đà không thổ hàng đi về phía sông Nin. Nen tựa đầu vào gối của bà Dina ngủ thiếp đi. Đống lửa lụi dần và lát sau chỉ còn nghe thấy tiếng lắc cắc của ngô bị răng lạc đà nhai vỡ. Trên trời có những đám mây nhỏ kéo qua, thỉnh thoảng lại che khuất mặt trăng. Song đêm vẫn sáng, tiếng tru thảm thiết của bầy chó núi vọng lên từ sau những tảng đá. 2 giờ sau, bọn Bedouin trở về cùng lạc đà thổ nặng những túi da đựng nước. Tiếp thêm củi vào đống lửa, bọn chúng ngồi xuống cát và ăn uống. Sự quay về của chúng đánh thức Stark đang thiêu ngủ cùng với hai tên Sudang và Chamit, con trai của Chadizi. Bên đống lửa diễn ra cuộc nói chuyện sau đây. Ta đi được chưa? Idric hỏi. Chưa, vì chúng tôi phải nghỉ đã. Chúng tôi và lạc đà của chúng tôi. Không có ai trông thấy chúng mày chứ? Không, chúng tôi tới sông ở quãng giữa hai làng chỉ có tiếng chó sủa xa xa. Từ nay cần phải đi lấy nước vào lúc nửa đêm và lấy ở những chỗ không có người. Chỉ cần vượt qua cái thác đầu tiên, từ đó trở đi làng xóm sẽ thưa thớt hơn và ngả theo đấng tiên tri nhiều hơn. Chắc chắn là chúng sẽ đuổi theo chúng ta. Nghe thế, Trà Mít nằm úp bụng xuống đất và lấy hai bàn tay kê dưới mặt nói: các kỹ sư trước tiên sẽ phải chờ lũ trẻ tại Enfaken suốt đêm cho đến chuyến tàu tiếp đó, rồi sẽ đi Fayum, từ đó tới Garak. Tại đó, họ mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khi ấy, họ sẽ phải quay về Medinet để gửi cái lời chạy theo sợi dây đồng đến các thành phố trên sông Nin, cũng như các đoàn người cưỡi lạc đà sẽ đuổi theo chúng ta. Tất cả những điều đó sẽ mất ít nhất 3 ngày. Trước đó không cần phải làm mệt lạc đà của ta, còn chúng ta có thể bình tĩnh uống khói bằng ống điếu. Vừa nói thế, hắn vừa rút một nhánh cây hồng sa mạc ra khỏi đống lửa và dùng nó châm vào điếu. Còn Idris, theo phong tục Ả Rập, tắc lưỡi vì hài lòng: mày nói hay lắm, hỡi con trai của Chadiji. Hắn nói: song ta phải tranh thủ thời gian để trong 3 ngày đó đi được xa nhất về phía nam. Tao chỉ có thể an lòng hơn khi nào chúng ta vượt qua sa mạc, quãng giữa sông Nin và Khakra, một ốc đảo lớn ở phía tây sông Nin. Xin Thượng Đế hãy cho lạc đà chịu đựng được. Chúng sẽ chịu được, một trong hai tên Bedouin lên tiếng. Người ta cũng còn nói rằng, Chamit xen vào, quân đội của Đức Mahdi, cầu Thượng Đế kéo dài tuổi thọ của người, đã tới được Aswan. Đến đây, Stad vốn không bỏ sót một lời nào trong cuộc trò chuyện này và nhớ cả những điều mà Idris vừa nói trước đó với Geberer, liền nhổm dậy nói: quân của Mahdi còn ở mãi dưới Khartoum. Là, không phải, Chamit phản đối. Các ông đừng để ý những điều hắn nói, Stad đáp, vì hắn không những chỉ có nước da đen thủi mà cả bộ óc cũng đen kịt nữa. Dù cho cứ 3 ngày một các ông lại thay lạc đà mới và đi nhanh như hôm nay đi nữa, các ông cũng phải mất 1 tháng mới tới được Khartoum. Thêm nữa, có thể các ông không biết rằng quân đội sẽ chặn đường các ông đi, không phải quân Ai Cập đâu mà là quân đội Anh kia. Những lời này đã gây ấn tượng nào đó. Nhận thấy thế, Stad bèn nói tiếp: trước khi các ông tới được địa điểm nằm giữa sông Nin và cái ốc đảo lớn, thì tất cả mọi con đường trên sa mạc đã bị những đơn vị binh lính canh phòng. Hà, lời nói chạy theo đường dây đồng còn đi nhanh hơn lạc đà, làm sao các ông có thể thoát được? Sa mạc rộng lớn vô cùng, một trong hai tên Bedouin đáp, nhưng các ông sẽ phải bám chặt sông Nin. Chúng tao có thể sẽ vượt sang bờ bên kia, và khi người ta săn tìm chúng tao bên này thì chúng tao lại ở bên kia cơ. Lời nói chạy theo dây đồng sẽ đến các thành phố và làng mạc ở cả hai bên bờ sông. Đức Mahdi sẽ gửi đến cho chúng ta một vị thiên sứ. Thiên sứ sẽ bịt tay và mắt bọn Anh và Thổ, tức Ai Cập, và sẽ dùng đôi cánh che cho chúng tao. Ông Idris này, Stad nói, tôi không thèm nói với Chamit vì đầu hắn trống rỗng như quả bầu, cũng không muốn nói với Geberer vì hắn chỉ là một con lang bần tiện, mà tôi nói với ông. Tôi biết rằng các người muốn mang chúng tôi đến Mahdi và nộp cho X-Miner. Song nếu như các ông làm chuyện đó vì tiền, thì ông hãy nhớ rằng cha của cô bé bé bỏng này còn giàu hơn tất cả những người Sudan gộp lại. Thế thì sao? Idris ngắt lời. Thế thì sao? Các ông hãy tự mình quay lại đi, và ngài kỹ sư vĩ đại ấy cũng như cha tôi sẽ không tiếc tiền đối với các ông đâu. Hoặc sẽ nộp chúng tao cho chính phủ, chính phủ sẽ ra lệnh treo cổ chúng tao lên chứ gì? Không đâu, ông Idris, chắc chắn các ông sẽ bị treo cổ, nhưng chỉ trong trường hợp các ông bị bắt khi đang trốn chạy. Còn nếu như các ông tự mình quay trở lại, thì các ông sẽ không bị một hình phạt nào hết. Thêm nữa, các ông còn trở thành những người giàu có đến cuối đời. Ông biết đấy, Những người da trắng từ châu Âu tới bao giờ cũng giữ lời hứa. Tôi thay mặt hai vị kỹ sư kia nói với ông rằng mọi việc sẽ diễn ra đúng như lời tôi nói. Quả thực, Stat hoàn toàn tin rằng cha em cùng ông Rollinson sẽ trăm lần muốn thực hiện những lời em hứa hơn là để cho cả hai, nhất là Nen, phải chịu đựng một hành trình khủng khiếp và một cuộc sống còn khủng khiếp hơn nữa giữa các bộ tộc hoang dã và điên loạn của Mahdi. Vì vậy, trái tim em đập gấp gáp trong khi chờ đợi câu trả lời của gã Idris. Gã này cứ nín lặng, mãi một lúc lâu mới cất tiếng nói. Mày nói rằng cha của cô bé bé nhỏ này và cha mày sẽ trả cho chúng tao nhiều tiền. Chính thế. Liệu tất cả tiền của bọn họ có thể mở ra trước mắt chúng tao cánh cửa dẫn tới thiên đường? Thiên đường mà chỉ một lời ban phước của Đức Mahdi Thánh Thiện cũng đủ mở ra hay không? Tuyệt vời! Cả hai tên Bedouin cùng Chamit và Geberer cùng bật thốt lên khi nghe thấy thế. Lập tức, Stat thấy mất hẳn hy vọng, vì em hiểu rằng mặc dù người phương Đông rất tham lam và có thể mua chuộc được, song khi một tín đồ Hồi giáo nào đã nhìn một việc gì đó từ khía cạnh lòng tin, thì thế giới này không có một kho báu nào có thể lay chuyển được anh ta. Còn Idris được tiếng kêu cổ vũ, y nói tiếp, rõ ràng là không phải để trả lời Stat, mà là để thu được nhiều hơn sự thán phục và ca ngợi của đám bạn. Chúng ta có cái hạnh phúc được thuộc về bộ tộc đã sản sinh ra đấng tiên tri thiêng liêng. Còn bà Phát Ma tôn quý cùng con cái của bà lại là họ hàng với người. Đức Mahdi vĩ đại yêu mến họ. Nếu chúng ta nộp mày cùng cô bé kia cho người, thì người sẽ đánh đổi chúng mày lấy bà Phát Ma cùng các con trai của bà. Còn chúng ta sẽ được người ban phước. Mày nên biết là nước mà mỗi sáng người dùng để rửa ráy theo quy định của Kinh Koran còn chữa khỏi bệnh tật và tẩy sạch mọi tội lỗi, nói gì tới sự ban phước của người. Tuyệt vời! Bọn Sudan và Bedouin lại kêu lên. Stat bèn tóm lấy chút hy vọng cuối cùng và nói, thế thì các người hãy bắt tôi đem đi, còn để cho bọn Bedouin cùng với cô bé quay trở lại. Chỉ một mình tôi cũng đủ đánh đổi bà Phát Ma cùng con cái của bà. Cả hai chúng mày thì càng chắc chắn là người ta sẽ đánh đổi hơn. Nghe thấy thế, cậu bé bèn quay lại phía cha Mít. Cha của ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của ngươi. Cha tao đã ở trên sa mạc và đang trên đường đến với đấng tiên tri rồi. Cha Mít đáp, thế thì người ta sẽ tóm được và sẽ treo cổ ông ta lên. Đến đây, Idris thấy cần phải cổ vũ thêm cho các bạn bè của hắn. Hắn nói, lũ diều hâu sẽ rỉa xương cốt của chúng ta, có thể vẫn còn chưa nở. Chúng ta biết rõ những gì đang đe dọa chúng ta. Nhưng chúng ta không phải là trẻ con, còn sa mạc thì chúng ta đã từng quen thuộc từ lâu. Những người này, hắn chỉ bọn Bedouin, đã nhiều lần tới Berber và biết rõ những con đường chỉ có lũ nai chạy mà thôi. Ở đó không một kẻ nào có thể tìm thấy chúng ta, không kẻ nào có thể truy đuổi chúng ta. Quả thực, chúng ta phải ra sông Berber Yusef, rồi sau này ra sông Nin để lấy nước. Nhưng chúng ta sẽ làm việc đó về ban đêm. Các anh tưởng rằng dọc sông không có những bạn bè bí mật của Đức Mahdi hay sao? Còn ta nói với các anh rằng càng đi về phía nam thì họ lại càng nhiều hơn lên. Cả các bộ tộc cũng như các tù trưởng của họ chỉ chờ thời cơ thuận tiện để cầm gươm bảo vệ tín ngưỡng chân chính của mình. Chính những người này sẽ cung cấp nước uống, thức ăn, lạc đà và sẽ đánh lạc hướng bọn đuổi theo. Chúng ta biết rõ rằng con đường đến chỗ Đức Mahdi rất xa xôi, nhưng chúng ta cũng biết rõ cứ một ngày qua đi lại khiến chúng ta được đến gần hơn tấm da cừu, mà trên đó đấng tiên tri thiêng liêng thường quỳ gối để cầu nguyện. Tuyệt lắm! Đồng bọn lại kêu lên lần thứ ba. Rõ ràng là uy tín của Idris trong bọn chúng tăng lên rõ rệt. Stat hiểu rằng đã mất hết hy vọng, song vì muốn tránh cho Nen ít ra khỏi gặp phải sự tàn tệ của bọn Sudan nên em nói. Sau có 6 giờ đi đường mà cô bé đã sống dở chết dở, sao các người lại nghĩ rằng cô bé có thể chịu đựng được con đường ấy cơ chứ? Nếu như Nen chết, thì tôi cũng chết theo. Khi ấy, các người sẽ mang gì để ra mắt Maher đi cơ chứ? Giờ thì Idris không tìm ra câu trả lời. Thấy thế, Stad bèn nói tiếp. Và Maher đi cùng X-Miner sẽ đón các người ra sao khi biết rằng vì sự ngu ngốc của các người mà mụ Phát Ma cùng con cái của mụ ta phải trả giá bằng tính mạng của họ. Song tên Sudan đã kịp định thần và trả lời. Tao đã thấy mày bóc cổ Gebero ra sao? Thế có Đức Ala, mày quả thật là sư tử con. Mày sẽ không chết được đâu. Còn con bé... Nói tới đây, hắn nhìn mái đầu của Nen đang say ngủ, tựa vào đầu gối của Uzadina, rồi chợt kết thúc bằng một giọng ôn tồn không ngờ. Chúng ta sẽ làm riêng cho cô bé một cái tổ như tổ chim trên bướu lạc đà, để cho cô bé hoàn toàn không cảm thấy mệt và có thể ngủ dọc đường cũng yên giấc như bây giờ. Nói thế xong, hắn bước tới phía con lạc đà, rồi cùng bọn Beduin bắt đầu bố trí chỗ ngồi cho cô bé trên bướu con lạc đà tốt nhất trong số lạc đà một bướu. Chúng nói khá nhiều, tranh cãi nhau tí chút, nhưng cuối cùng với dây thừng, chăn và các thanh tre, chúng cũng làm được một chỗ ngồi có dạng cái sọt sâu lòng cố định. Trong đó, Nen có thể ngồi hoặc nằm mà không thể ngã được. Chúng còn căng một cái mái bằng vải trên chỗ ngồi đó. Chỗ ngồi ấy rộng đến nỗi bà Dina cũng có thể cùng ngồi trong đó. Mày thấy chưa? Idris nói với Stad. Trong cái ổ thế này thì đến trứng côn cút cũng không thể vỡ nổi. Mụ già sẽ đi cùng cô bé để phục vụ cô cả ngày lẫn đêm. Mày sẽ ngồi cùng với tao, mà mày cũng có thể ngồi cùng với cô bé để chăm sóc nó. Stad vui mừng, dù chỉ đạt được từng ấy mà thôi. Suy nghĩ về tình thế hiện tại, em tin rằng rất có thể người ta sẽ tóm được chúng trước khi chúng kịp vượt qua cái thác đầu tiên. Và ý nghĩ này động viên em thêm phần nào. Em thấy rất buồn ngủ nên tự nhủ rằng sẽ buộc mình bằng một sợi dây thừng vào yên. Và vì em sẽ không phải đỡ cho Nen nên em có thể ngủ vài tiếng đồng hồ. Đêm nhạt dần, lũ chó núi đã ngừng chu trong các hẻm núi. Nhẽ ra cả đoàn đã lên đường, nhưng bọn Sudan thấy trời đã rạng sáng, liền đi tới một tảng đá ở cách đó vài bước chân. Và ở đó, theo những quy định của kinh Koran, chúng bắt đầu cuộc rửa ráy ban sáng, dùng cát thay cho nước mà chúng muốn tiết kiệm. Rồi sau đó vang lên tiếng đọc kinh Subhanallah, tức là kinh cầu đầu tiên vào buổi sáng. Trong sự tĩnh mịch sâu thẳm, có thể nghe rõ từng lời nói của bọn chúng. Sáng danh đấng thượng đế đại từ đại bi, hãy ngợi ca người, chúa tể của thế giới, người đại từ đại bi trong ngày phán xét. Chúng con thành kính người và tuân theo người, chúng con xin người cứu giúp chúng con, xin hãy dẫn dắt chúng con theo con đường của những người mà đối với họ, người không tiếc của cải và phước lộc. Chớ theo đường của những kẻ tội đồ, những kẻ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của người và sẽ bị lạc loài. Amen. Còn Stad nghe thấy những lời ấy, bèn ngước mắt lên trời, và giữa vùng đất xa xôi này, giữa mặt cát vàng hoe và câm lặng ấy, em bắt đầu cầu nguyện. Hỡi Đức Mẹ thiêng liêng của Chúa, chúng con sẽ trốn thoát dưới sự che chở của Mẹ.
VTC Now.